醉，爱在的盲跳暗回，该了没多光空战，送泪疼疼满眼冰泪，疼回冷流泪落泪，有空战怎会泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý khán thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào anh Ngọc Minh, thân mến thưa anh.
Dạ vâng, xin kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Anh khỏe không anh ạ?
Dạ vâng, cảm ơn nghệ sĩ, rất là khỏe.
Cảm ơn anh, tôi rất là vui. Tôi gửi lời chào mừng đến tất cả các anh chị em nhân viên của đài đang có mặt tại địa điểm mới ở dưới Asia Times Square phải không thưa anh Ngọc Minh?
Dạ vâng, đúng vậy ạ.
Cái điều này rất là tốt lành lắm. Chúng ta khai trương một chi nhánh mới vào ngày cuối tháng 5. Thưa anh, chúng ta vào ngày cuối tháng 5, ngày trời tháng Phật. Những ngày này đều đồng đều cho mọi người, thưa anh ạ. Người ta hay nói như vậy. Ngày nào cũng tốt, tháng nào cũng lành cả anh. Những người có quyền năng như ông Obama cũng không có hơn tôi với anh một giây đồng hồ. Những người đang thống trị cả 1.300 triệu người như ông Tập Cận Bình trên tờ lịch cũng không có hơn anh với tôi một trang. Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay, xin phép anh để tôi gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh đang truyền âm và truyền hình chương trình này đi toàn cầu, những người bạn thân mến của tôi tại Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi trực tiếp chương trình ngày hôm nay. Thưa anh Ngọc Minh, tháng 5 có nhiều điều đặc biệt lắm anh. Đầu tháng chúng ta kính nhớ người mẹ hiền đã đưa chúng ta vào đời. Và những tuần lễ, những ngày cuối cùng của cuối tháng này, chúng ta biết ơn tri ân những người đã nằm xuống cho anh, cho tôi và cho biết bao nhiêu người có được cuộc sống tự do trên đất nước như ngày hôm nay thưa anh ạ. Vào ngày thứ hai cuối tháng 5 ở Hoa Kỳ có một lễ tưởng nhớ đến những người lính đã chiến đấu cho đất nước và hy sinh tính mạng mọi nơi trên chiến trường, tất cả dọc theo lịch sử của Hoa Kỳ. Những người này đã đổi mạng sống mình để bảo vệ tự do cho chính nghĩa, cho quê hương. Người Việt chúng ta, anh và tôi gọi những người này là những vị người vị quốc vong thân, những người chiến sĩ đã anh dũng hy sinh đền nợ nước. Nhìn lại những người chiến sĩ hy sinh bảo vệ miền Nam cách đây một thời gian thưa anh, họ cũng đã anh dũng hy sinh đền nợ nước với màu cờ sắc áo khác biệt với phương Bắc. Cho nên ngày hôm nay nơi mảnh đất họ nằm, không có ai nhớ đến. Không có vòng hoa, không có lá cờ cầm giữ được phép đặt lên để bày tỏ lòng thương tiếc cảm phục. Trong lịch sử vượt qua ngoài giới hạn của tất cả các thể chế chính trị ý thức hệ, bất cứ lúc nào muốn bảo vệ một quê hương, tất cả đều phải trả giá bằng sự hy sinh xương máu của những người can đảm, dám quên mình để làm việc này. Ngày hôm nay tại Việt Nam ngày hôm nay cũng đang mong chờ có sự hy sinh của những người thân yêu đối với nước Việt Nam. Tôi nghĩ cái điều tâm tình của tôi cũng đồng cảm, đồng thanh tương ứng với một người cựu chiến binh rất thân mến tôi mời lên cho ngày hôm nay. Chúng tôi xin kính gửi lời chào đến cựu chiến binh Vĩnh Nguyên. Thưa anh Vĩnh Nguyên, nếu anh nghe được tôi ạ.
Dạ, tôi vẫn nghe đây. Xin kính chào anh nghệ sĩ Phan Đình Minh. Hôm nay là hân hạnh được giới thiệu anh.
Dạ, thưa anh Vĩnh Nguyên, tôi xin phép tôi được gọi anh là anh hay là tôi gọi anh là ông, thế nào cho nó phải lẽ, phải nghĩa thưa anh?
Cứ gọi là anh cho nó dễ gọi và đồng thời để nó trẻ hóa đi. Thế nó vui.
Thế à? Tôi cảm ơn anh lắm. Cái tên Vĩnh Nguyên tôi thích lắm anh ạ. Hôm qua tôi được nói chuyện với anh, tôi nghĩ Vĩnh là Vĩnh Cửu, là Vĩnh Hằng. Vĩnh cũng có thể lúc nào ngày xưa anh còn bé anh hay vòi Vĩnh mẹ anh. Nguyên Nguyên thì có nhiều nghĩa tốt lắm. Nguyên là tha thứ tình hữu khả nguyên, Nguyên là bình nguyên, Nguyên là bình nguyên như cánh đồng mây, Nguyên cũng quan trọng là như lịch nguyên thủ quốc gia. Nhưng mà thôi, coi Vĩnh Nguyên là mãi mãi tình yêu khả nguyên đi. Tôi không biết anh có phải là người có họ hàng với dòng tộc vua chúa ngày xưa hay không? Nhưng mà có cái tên Vĩnh Nguyên, ai đặt cho anh mà nghe hay thế, thưa anh Vĩnh Nguyên à?
Tôi không có một cái vinh dự có dây mưa, dây má gì với lại cụ Vĩnh Thị cả. Và đây là ngẫu nhiên là bố mẹ đặt thôi, mà đặt theo cái sự suy nghĩ chủ quan của bố mẹ kia thôi. Chứ tôi ở miền Bắc mà, ở Hà Nội, sinh ra Hà Nội thì cũng không có cái gì gọi là liên quan đến dòng tôn thất cụ Vĩnh Thị cả. Thì nó mẹ như thế.
Cây có cội đấy anh à, nước có nguồn đấy. Bên này chúng tôi có những hệ thống nó đi tìm ngược lại 5-7 đời của mình đâu. Có đấy, có khi có đấy. Nhưng mà thôi, anh đang nói anh sinh tại Hà Nội trước là bây giờ anh đang ở ngay tại Hà Nội hay sao thưa anh Vĩnh Nguyên à?
Từ trước đến giờ ấy à?
Dạ, và hôm nay à, bây giờ tôi đang nói chuyện với anh đó. Hôm qua tôi không biết là anh ở Huế hay là khi anh nhận lời lên chương trình từ cánh đồng mây, tôi không biết anh ở Huế hay là ở Hà Nội thưa anh.
Vâng, hiện nay là ở Hà Nội đấy.
Anh đang ở Hà Nội vậy. Thời tiết Hà Nội thế nào anh ạ?
Thời tiết bây giờ mới mùng 40 độ C, nó như là một cái chảo lửa ấy. Hôm nay thì hơi dịu một tí. Hôm nay thứ bảy thì hơi dịu một tí, còn độ nắng nóng lắm.
Dạ. Yeah. Anh là một cựu chiến binh. Dĩ nhiên là trên nhiều mặt trận đấu tranh trực tiếp với chúng tôi ngày hôm qua. Trên mặt trận văn hóa anh vẫn làm ngày hôm nay. Có những điều mình đã đi qua rồi, nhưng ở tuổi đời của tôi với anh đi qua ấy, tôi xin phép tôi được hỏi anh, tôi không lập lại những chuyện cũ đâu. Nhưng mà có những cái chuyện cũ để cho chúng ta suy nghĩ những cái chuyện nó đang xảy ra tại Hà Nội ngày hôm nay, đang xảy ra tại Việt Nam ngày hôm nay. Có cần phải có cuộc cách mạng cải cách ruộng đất năm 1954 giết cả hàng trăm ngàn người? Có cần có phải có cuộc giải phóng miền Nam năm 1975 để đẩy cả hàng triệu người ra biển? Và đến ngày hôm nay, những người cầm quyền họ không biết họ làm cái gì nữa. Cái suy nghĩ của tôi có làm một điều nào cho anh suy nghĩ lại những cái chuyện cũ cuộc đời anh và tôi đã đi qua hay không, thưa anh Vĩnh Nguyên à?
Dạ. Bây giờ thì vấn đề nó lớn quá, vấn đề nhỏ nó lớn quá. Cả một cái giai đoạn mà ở ngoài miền Bắc ấy, còn chính phủ mà hiện nay một cái giai đoạn lịch sử cải cách ruộng đất hay là sau gọi là cải tạo di sản ấy mà, thì nó là cả một cái vấn đề rất là lớn. Thế mà bây giờ mình nói trong một cái phạm vi rất là hữu hạn về mặt thời gian cũng như về mặt yêu cầu của nội dung mà mình nói khẳng định là có hay không, thì để mà chứng minh cái điều có hay không mà anh ạ, thì đúng là mình không có điều kiện và không có thời giờ để mà làm theo ý được. Thế tuy nhiên, nhưng mà nếu mà anh nói mà chỉ đạt một yêu cầu với là hỏi tôi mà cái chủ quan thôi, ý kiến chủ quan của tôi nó cũng nhẹ nhàng thôi. Mà hai nữa là đứng chủ quan là mình mà góc độ là một cái lúc thì trong cuộc đời mình năm nay 77-78 rồi, mà lúc thì cũng là chiến binh, là bộ đội cũng một thời gian dài, cũng đã có công hiến trong quân ngũ, cũng lúc là cán bộ, lúc là thế này thế khác. Thế thì bây giờ đứng trên những cái thời gian và ở những cái góc độ khác nhau. Bây giờ mình đứng trên tổng hợp trên cái đó mình nhìn, và đặc biệt là bây giờ mình đã là một cái người dân nhìn lại cả một cái quá trình lịch sử ở những giai đoạn có những cái việc ấy nó xảy ra trên đất nước Việt Nam, ví dụ như cả cách dụng đất, gọi là cách mạng chống phong kiến, cách mạng thổ địa người ta gọi là như thế, thế rồi sau này thì là cách mạng cải tạo thủy sản. Thế thì bây giờ mình nhìn lại thì mình thấy trong cái điều kiện lịch sử bây giờ, anh ạ, trong cái điều kiện lịch sử bây giờ thì riêng tôi nhá, thì tôi thấy nó chả cần thiết. Là bởi vì đặt vấn đề cần thiết hay không thì phải có một cái mục đích nào. Thế mà mục đích của chúng ta, của nhân loại nói chung và của nhân dân Việt Nam, và đồng thời cũng có thể nói là một cái mục đích của một cái đảng cầm quyền ở Việt Nam, đó là lúc nào cũng nói là dân giàu nước mạnh, độc lập tự do hạnh phúc. Thế thì bây giờ mình căn cứ vào cái tiêu chí đó để mình nói những cái chuyện kia là có nên hay không, hay là có đúng hay không. Thế thì căn cứ vào cái tiêu chí đấy thì tôi cho là không cần thiết. Không cần thiết cải cách ruộng đất, mà cũng chẳng cần thiết phải cải tạo di sản làm gì. Là bởi vì thế này, những cái tiêu chí ấy ở những cái nước xung quanh ta đây, cùng những cái điều kiện địa chính trị và lịch sử, nói chung là má tương đối hoàn toàn như người ta. Nhiều nước người ta có phải đấu đá gì đâu, người ta có phải cải cách, người ta có phải bắn giết, đấu tranh giai cấp rồi thì là cải tạo tư sản, rồi bắt những cái người người ta có tiền một chút cho mồ hôi nước mắt của người ta làm lên. Bây giờ phải biến người ta thành những cái người hay là không có cái gì. Trong khó khi đó thì bây giờ thì đi học tập mãi mà để mà làm giàu mà cũng còn chưa được. Thế thì làm những cái việc đấy, đến bây giờ mà nhìn lại thì cũng chẳng đóng góp gì cho cái việc dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, an ninh. Tôi nói thật là như thế. Thế là cái tiêu chí của nó không đạt. Thế thì làm cái gì mà lại đổ xương đổ máu. Tôi là cái người tắm mình trong cái không khí của những cái đợt cải cách ruộng đất từ ở trên Việt Bắc, từ đợt 1, đợt 2 và lại có những cái đợt tôi đi phục vụ ở đợt 3. Thì tôi thấy nó nhiều cái nó đau lòng lắm anh ạ. Một cái nó đau lòng lắm, bởi vì tôi là người trực quan mà. Các anh thì các anh ở nước ngoài có thể, các anh có thể xem phim ảnh, có thể xem báo, xem phim này, tôi nói như tôi là người trực quan của những cái cuộc đấu tố địa chủ và bắn. Thế rồi thì tôi cũng là người trực quan ngay ở thành phố Hà Nội, vấn đề là cải tạo di sản, tình hình như thế nào, cho người ta vào tù như thế nào. Rồi thì là lấy một cái lý do, tức là để cho người ta tự nguyện, người ta cống hiến nhà cửa. Nhưng mà thực tế là một cái áp lực, một cái thứ là bắt buộc. Anh không công hiến cũng không được. Ví dụ như thế mà. Thế thì tôi thấy nó đẻ ra một cái chuyện, tức là nồi ra nấu thịt. Nồi ra nấu thịt đây thì nó không trong một cái phạm vi nó lớn như là Nam Bắc mà nội chiến như ngày xưa. Nhưng mà ngay nồi ra nấu thịt ở ngay ở trong cái phạm vi miền Bắc lúc bây giờ. Bởi vì địa chủ là con người, thì cũng là những cái con người ở trong hàng ngũ nhân dân mà. Trong hàng ngũ địa chủ thì cũng có nhiều người đóng góp khoảng cho cách mạng, cho kháng chiến chống thực dân Pháp. Thế mà chính xác thì cả cái dòng đất thì bảo là địa chủ kháng chiến thì không phải yếu tố, hay là không phải, thế nhưng mà khối người kháng chiến. Tôi lấy ví dụ như gần đây anh ạ, ở trên mạng có một cái bài báo của nhà báo Sơn Ba hình như ở báo Tiền Phong thì phải, ông ấy viết gần như là phóng sự, tái thống sự về bà Nguyễn Thị Năm, tức là Cát Thanh Long, là người phụ nữ địa chủ đầu tiên, vừa đầu tiên bị bắn ở trong đợt 1 và là người phụ nữ đợt 1 cải cách ruộng đất ở đồng bằng Thái Nguyên. Thì anh ấy nói thì tôi thấy, anh ấy thì tôi thì cái cuộc đấu tố ấy thì tôi không dự trực tiếp. Tôi có lên văn vòng ngoài thì tôi cũng có cái nhiệm vụ làm ở vòng ngoài. Thế nhưng mà thật ra mà một cái người địa chủ như thế, không biết là anh có đọc cái bài báo này hay không, nhưng mà một cái người mà ngày xưa giàu lắm, đầu tiên thì theo như bài báo nói, tức là quê là ở cái chỗ Đại Kim đây này, ngoại thành Hà Nội đây này. Bây giờ hai vợ chồng mà cưới nhau cũng trẻ tay trắng và bắt đầu ra Hà Nội và buôn bán, và buôn từ những cái thứ nó nhẹ nhất và nặng nhất, nhẹ nhất như là tơ và nặng nhất như là sắt. Thế và từ cái buôn bán đó mà trở thành giàu có và bắt đầu ngay là trở thành một cái người có tài sản tuy rằng và có nhà, có cửa hàng, có hãng ở Hải Phòng, ở Hà Nội, đó, thế và mua đồn điền để thành địa chủ lớn ở đồng bằng Thái Nguyên, và trong nhà thì từ khi ở Hà Nội, ở cái tòa nhà ở Phố Hoa Lê, theo tờ báo nói, bài báo nói thì cũng đã là từng nuôi chứa những cán bộ mà hoạt động bí mật lúc bấy giờ. Thế còn đặc biệt ở đồng bằng ấy thì tức là ở đồng bằng ấy thì là cũng nuôi giấu nhiều rất là cán bộ trong hoạt động bí mật, hoặc trong thời gian kháng chiến là nhiều khi bộ đội đóng giấy rất nhiều. Tôi có nghe các anh bộ đội các cái đơn vị quân tiên phong rất là 3 là 8. Anh bạn anh ấy nói là mỗi một khi mà đi chỉnh quân chỉnh huấn về hoặc là đi chiến dịch về thì ban chỉ huy lại cử một đoàn đại biểu vào phải xin chị năm mấy con bò. Thế thì người ta ở trong nhà thì nuôi, thậm chí cái bài báo còn phản ảnh là hồi ấy là có cả đại tướng Võ Nguyên Giáp, đại tướng Nguyễn Chí Thanh và cả ông Lê Đức Thọ đã có những thời kỳ bà ta ở trong nhà ăn ở trong nhà theo cái bài báo đó nói đó. Thế thì một cái người mà cũng có công trong kháng chiến, có công cách mạng như vậy mà chính sách thì lại bảo là không đánh đổ những cái người như thế, thế mà cuối cùng bà này là bị quy là một cái địa chủ lớn và đem ra bắn, bắn một người phụ nữ đầu tiên. Mà cũng xem cái bài báo cho biết thì cũng rất là nhiều cái nó rất là bi kịch. Ví dụ như là khi trước khi mà người ta đấu tố ta bắn thì ta có hỏi ý kiến Bác Hồ, thì Bác Hồ cũng có phân vân là nói rằng là cái người địa chủ đầu tiên bắn mà là nữ thì bác cũng nói là cũng có vẻ không vui lắm. Thế nhưng mà thực sự ra thì bác cũng không có cái kiên quyết là có hay là không. Thế thì lúc bây giờ đang về báo cáo thì cố vấn và cái bộ phận mà có ý kiến có quyền ấy thì nhất là ông cố vấn Trung Quốc ấy, ông mà hổ được cái hổ cái cũng ăn thịt người, thế là nó đem ra nó bắn vào địa chủ. Thí dụ những cái cảnh như thế là nó là cái điển hình, mà cái điển hình này mà theo tôi mà không biết là cái tiêu chí của cái bảng mà ghi ở Mỹ ở Washington, cái bảng là gọi là những người tội ác về ấy, mà không biết là tiêu chí nó như nào, nhưng cái bảng này cũng đáng ghi vào đấy, cũng đáng ghi vào ở cái bảng danh sách ấy.
Thưa anh, thưa anh Vĩnh Nguyên, tất cả những cái điều anh vừa mới tâm tình ấy, tôi xin phép anh, tôi thưa với anh như thế này này, cái điều anh nói nó không có khác gì những cái điều chúng tôi đọc. Anh ở ngay tại Hà Nội, và một cái điều đặc biệt ấy, tôi ngồi tôi nghe anh, tôi kiểm chứng lại, tôi đã nói chuyện với những người tôi nghĩ là còn lớn tuổi hơn anh nữa anh ạ, có khi cả hơn một con Giáp ấy.
Thế rồi.
Những người ở trong trong đảng những người mà ngoài các anh gọi là các cụ trong câu lạc bộ Thăng Long cũng nói với tôi y như vậy anh ạ, không khác gì đâu anh. Anh có
tôi cũng sinh ra ở câu lạc bộ Thăng Long đấy.
tôi không biết là anh có trong đó hay không, tôi mới được nói chuyện với anh ngày hôm nay, nhưng mà tôi thưa với anh như thế này này, tất cả những cái điều anh vừa mới nói ấy, để cho nó chứng tỏ là cái chế độ, cái chủ nghĩa mà nó đã áp đặt trên Việt Nam thời trước năm 1975 ấy, ở ngoài miền Bắc nó như thế nào. Nhưng bây giờ cái câu chuyện ngày hôm nay nó quan trọng hơn như thế này này, anh biết là chúng tôi đang ở trong một cái cuối tuần rất đặc biệt tại Hoa Kỳ. Người Hoa Kỳ nó có một cái rất là đặc biệt là họ biết ơn và họ nhớ ơn từng người một. Ngày hôm nay và cuối tuần này, ngày thứ hai, có một cái lễ đặc biệt là ngày người ta gọi là, chắc anh cũng đã nghe là chiến sĩ trận vong. Chiến sĩ trận vong. Cách đây hơn một năm gì đó, tôi cũng có một người bạn rất là thân mến với tôi bằng tuổi anh, hay là hơn hay là kém một chút xíu gì thôi. Người ta gọi anh ta là ông già Ozone. Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải, và một số các anh em cựu chiến binh như anh ngày xưa đến đài tưởng niệm năm 1979 tàu nó đánh, nó giết, nó tàn sát gần 60-70 ngàn người gì đó, những người công an, những người dân phòng, những người cầm quyền không cho họ đến để tưởng niệm. Khác biệt giữa bên Hoa Kỳ chúng tôi lắm, thưa anh Vĩnh Nguyên. Không biết là cái điều suy nghĩ như vậy có làm anh nghĩ gì hay không?
Ôi, những cái điều ấy thì anh nói thì nhiều điều nó đau lòng lắm. Bởi vì con em chúng ta, nhân dân chúng ta hy sinh thì mà lại không được chính thống, có những cái vấn đề là trả ơn vấn đề biết ơn như những người khác thì cái này nó buồn lắm. Nhưng mà giờ thì mình chỉ lực bất cam tâm, bây giờ thì mình có phản đối thì cũng chả ăn thua gì, mà thiên hạ người ta cũng nói nhiều rồi chứ anh, người ta nói nhiều rồi, nhưng mà thực ra những cái đó thì chả hay thế nào, còn nay mai lịch sử thì nó sẽ phán xét anh ạ. Nó là phán xét thì sao thì cũng phải là như thế thôi, chứ còn bây giờ mình đứng trên một cái mặt cá nhân của mình thì đúng là mình cũng không rất là hữu hạn thôi, mà đáng là buồn. Và cũng không, nếu như có điều kiện thì cũng nói với người ta rằng cái điều ấy chẳng hay. Và tôi xin thưa ngay rằng là những cái điều ấy mà nó cũng rất là liên quan đến những cái hiện thời bây giờ đây này. Hiện thời bây giờ này, có gì rồi thì chắc tôi sẽ nói với anh. Ví dụ như là cái đấy nó liên quan đến Trung Quốc, phải không anh?
Dạ vâng, tôi đang muốn thưa với anh đấy. Tại sao anh nói ông này bà kia, bác này bác nọ? Mình là người Việt mà.
Vâng.
Mình là người cầm quyền mà, mình là người lãnh đạo đảng. Vâng. Mà tại sao lại để cho một thằng khác nó ra lệnh cho mình bắn người mình là thế nào? Trung Quốc nó đâu phải là bây giờ mới là kẻ thù với mình đâu. Anh cũng biết, anh học lịch sử trước tôi. Trung Quốc với Việt Nam đã là kẻ thù hàng ngàn năm rồi cơ mà.
Vâng.
Tin nó như là tin bố già thì bỏ mẹ rồi.
Ấy thế, nhưng mà trong lúc nào đó người ta lại bảo là không phải kẻ thù. Thế người ta mới có 6 chữ vàng, 16 chữ vàng và 4
vàng, 4 tốt.
Rồi người ta có, rồi người ta lại có nhiều điều khác, người ta tưởng không phải là kẻ thù, mà người ta mang một cái ý chí là xây dựng mối quan hệ để không phải là thù, hay là bạn mãi mãi. Nhưng cái thực tế ấy, những cái điều ấy mà, thì nó hoang đường nhất. Thì anh thì tôi không biết là anh hỏi cái gì, nhưng mà cái đó tôi có thể gắn liền với lại cái việc như thế này. Trong mấy hôm nay ấy mà, cách đây rồi 2 hôm hay 3 hôm gì đó, thì ở cái Manila, Philippines, ông Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, ông sang đây, ông dự cái hội nghị về kinh tế thế giới ở khu vực Đông Á mà. Thì nó có cái cuộc họp mà báo quốc tế đó, chắc là anh cũng biết rồi. Hãng tin AP của Mỹ cũng như Reuters của Anh ấy, có hỏi ông Thủ tướng Việt Nam mấy cái câu về cái tình hình Trung Quốc. Bây giờ nó như thế thì ý người ta hỏi là các anh sẽ ý như thế nào, thì ông Nguyễn Tân Dũng ông cũng nói là cái chủ quyền bây giờ là cái quan trọng, là mà cái thiêng liêng không bao giờ để mà mất chủ quyền cả, và không bao giờ hy sinh những cái điều mà gọi là chủ quyền đất nước ấy vì một cái tình hữu nghị viển vông anh ạ. Giờ tôi cho cái chữ nó mới quá, sau đây nếu cần tôi sẽ nói tôi không bao giờ hy sinh cái chủ quyền biển đảo đất nước ấy để mà đổi lấy một cái tình hữu nghị viển vông, một cái tình hòa bình hữu nghị viển vông và một cái phụ thuộc nào đó. Đấy là nguyên văn, nguyên chữ đấy. Thế tôi cho đây là một vấn đề rất mới. Đây là vấn đề rất mới. Nói cái chuyện lúc nãy là không cho và làm ơn cho cái người mà năm 79 ấy mà anh ạ, thì nói về Trung Quốc thì nó liên quan, mà liên quan đặc biệt là những cái vấn đề thực sự hiện nay. Thì tôi thấy cái mấy cái lời của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng nói vừa rồi thì tôi cho là nó hay quá. Nó hay quá, và bây giờ bàn dân thiên hạ người ta cũng có thể là tán thưởng cái đó. Người ta rất tán thưởng cái ý chí ấy, cái ý chí để mà chống xâm lược, để mà giữ chủ quyền. Tuy nhiên là cái cách chống ấy thì đương nhiên là bây giờ theo cái xu thế chung của thế giới, mà đặc biệt đối với Việt Nam, 4 cuộc chiến tranh vừa qua, nào là đánh Mỹ, đánh Pháp, rồi thì là đánh Vôn Quốc, thì là đánh cả tàu 19, có mấy chục năm, 4 cuộc chiến tranh hy sinh chết tộc, con đàn chết tộc biết bao nhiêu. Bây giờ trên khe xanh gọi là khe suối hay là khe đèo ở Campuchia ở Lào, còn con đàn chúng ta còn đang nằm đấy. Thế thì nhất là đối Việt Nam thì bây giờ ông nói là bây giờ bằng biện pháp hòa bình, tất cả bằng biện pháp hòa bình, kể cả người ta yêu cầu là bây giờ phải kiện, kiểu như Philippines ấy mà, thì cũng là dùng hòa bình. Nhưng mà đồng thời nó cũng hé rằng cái rằng, nhưng mà nếu mà Trung Quốc, ý của ông ấy mà vẫn cứ cố tình ấy thì không loại trừ một khả năng nào. Thế thì ta hiểu ngầm là không loại trừ khả năng nào, tức là nếu có quân sự thì cũng phải ấy thôi. Thế nhưng mà cái này thì người ta không nói rõ, bởi vì nói ra thì cái vấn đề này chưa được người ta ủng hộ.
Thưa anh, anh Vĩnh Nguyên,
anh để tôi nói nốt cái ý này nhé.
Dạ.
Thì mấy hôm vừa rồi ông Nguyễn Tân Dũng có cái ý đó thì phải nói là rất hay anh ạ. Thế nhưng cái chỗ nhưng này mới là cái thành vấn đề. Nhưng nếu những cái ý tưởng ấy của ngài Thủ tướng mà đã là ngoài thủ tướng thì đấy cũng lấy ý kiến tập thể của những cái bộ tư lệnh lãnh đạo của đất nước, của tham mưu lãnh đạo đất nước. Ý tưởng ấy mà nó có được cách đây vài chục năm, anh ạ, thì tôi cho rằng đất nước ta có lẽ nó cũng không điều đứng. Bây giờ nó té trở lại ra rồi, nó rõ như ban ngày ra rồi. À, anh mất bò anh mới lo làm chuồng. Và bây giờ thì phải nói anh cũng chẳng có cái cách nào để anh phải đẩy tới một cái ý tưởng như vậy. Thế nhưng nếu những cái ý tưởng đó, những cái hiểu đó, và nếu hiểu rằng là cái tình hữu nghị ấy nó là viển vông, hay là những cái thứ phụ thuộc ấy đã bấy lâu nay không thiếu gì những cái tài liệu và những cái lời nói chứng minh để cho người ta hiểu, từ cái hồi ký của ông Nguyễn Quang Cơ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, vân vân, thì tất cả đã nói là âm mưu của Trung Quốc từ xưa đến nay đối với ta là như thế nào rồi, biết cả rồi. Thế nhưng mà tiếc rằng từ xưa đến nay cho đến bây giờ, cho đến khi ông Thủ tướng nói, thì chúng ta vẫn cứ mong một cái thứ tình hữu nghị hòa bình viển vông như ông Thủ tướng nói, và lại phụ thuộc điều gì đó như ông Thủ tướng nói. Nên tất cả những điều đó người ta hiểu ra cách đây hàng mấy chục năm, thì nhân dân ta nó bớt điêu đứng, nó bớt điêu đứng. Và đặc biệt là gần đây ông Nguyễn Sinh Hùng ở trong một cái diễn đàn quốc hội nào đó, ông đã có một cái ý nói rằng là như vậy là Trung Quốc phớt lờ thỏa thuận cấp cao. Ôi giời, cái câu này nó rất phù hợp với cái câu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng. Đó ra là bây giờ các vị nên ngã ngửa người ra là à, là Trung Quốc là nó là thế.
Thưa anh,
nhân dân ta phải gánh chịu đến bây giờ thôi.
Anh Vĩnh Nguyên,
nhân dân ta phải gánh chịu. Mà nhớ ra nếu mà ta giác ngộ cái điều đó cách đây mấy chục năm, thì từ khi chúng ta làm được nhiều việc. Vì nói đến Trung Quốc, xin lỗi vì mình cho tôi nói thêm một chút nhé. Để cho nó chọn ý. Bởi vì tôi nghĩ như thế này, nếu mà anh giác ngộ cái điều đó đây cách đây hàng ít nhất là sau năm 74, bởi vì sau khi đã mất cái quần đảo Trường Sa Hoàng Sa rồi, mà anh ý thực hiện cái điều đó, thì một cái đất nước mà ngót 3.000 cây số đường biển, hơn 2.000 cây số đường biển, mà cái lực lượng hải quân từ 74 cho đến những thời gian gần đây nó chả có gì cả anh ấy, nó lèo tèo.
Tất cả những cái điều anh nói ấy,
trang bị tên lửa rồi thì tàu ngầm Hiro mua của Nga đấy, thì có chứ trước đây có gì thì tôi phải hoàn toàn mất cảnh giác.
Tất cả những cái điều anh nói ấy, thưa anh Vĩnh Nguyên, tôi không cắt lời anh đâu. Cái tâm tình của anh ấy nó cũng không khác chỉ với cái tâm tình của tôi suy nghĩ khi mà anh nói. Nhưng mà có điều chắc chắn anh biết này, tôi nói câu này nó có thể nó va chạm đến anh là một cựu chiến binh ấy. Đảng Cộng sản nó không có hậu đâu anh. Đảng Cộng sản nó không có hậu đâu. Anh cái chính anh vừa mới nói, tôi anh nhắc lại là trong bao nhiêu năm đó, nó có bao nhiêu cuộc chiến rồi. Nó đã lấy đi hàng núi xương máu ngút ngàn của dân tộc, làm cho dân tộc ly tán. Nó đánh Tàu, nó đánh Nga, nó đánh Mỹ, nó đánh lung tung cả. Chẳng biết nó đánh ai nữa. Bây giờ nó tự đánh nó. Đất đai tan hoang, kinh tế sút kém, môi trường ô nhiễm. Để trả một cái giá, bây giờ Tàu nó đã đổ súng đạn cho anh em mình giết nhau anh ạ. Anh có nhắc đến ông viên chức, tôi xin phép anh. Viên chức Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói ở bên Trung Quốc như vậy. Ông ấy học một cái câu của ông cố Tổng thống Thiệu ở trong miền Nam. Ông Dũng mới nói đại ý là Tàu nó nói một đàng, nó làm một nẻo. Ông cố Tổng thống Thiệu ngày xưa mới nói là đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Thằng Tàu và thằng Cộng sản bây giờ nó là một mà.
Rồi.
Nó là một. Tôi mỗi lần tôi nhắc đến cái chuyện này, tôi sợ có khi tôi đã nói với anh Ngọc Minh trong đài là nếu mà tôi có nằm xuống, tôi có ngã giấy đành đạch ở đây, tức là cái tăng sông tôi lên cao thì anh gọi xe cứu thương ngay dùm cho tôi. Nhưng mà ông có nhắc đến cái giàn khoan về vấn đề Tàu ấy. Cái giàn khoan HG981 gì đó.
HG981, Hải Dương 951.
À không, nó không phải Hải Dương đâu. Nếu mà nó làm cái việc đó, tôi xin phép ông, tôi đặt cái giàn khoan đó là giàn khoan hiếp dâm hay giàn khoan hỗn dâm. Nó kéo vào đấy, nó hiếp mình mà, nó làm hỗn với mình mà. Có một điều ông nhắc đến tôi buồn lắm ông ạ. Tôi đọc báo tại hải ngoại này. nhà nước nơi ông ở là một cán bộ chiến binh, là một cán bộ văn hóa như ông ấy, có tới theo như ông tiến sĩ Phạm Duy Dũng có tới 1.000 cơ quan ngôn luận của nhà nước, không một người nào lên tiếng trả lời lại những cái điều mà Trung Quốc nó tố cáo mình ở trên diễn đàn báo chí thế giới. Hãng thông lớn AP và tờ Wall Street Journal là hai cơ quan truyền thông lớn nhất của Hoa Kỳ cũng như lớn nhất ở thế giới đều có những lời sỉ vả của Trung Quốc về Việt Nam. Không có một tờ báo nào, không có một người nào lên tiếng về cái việc mà trên diễn đàn thế giới. Ngày xưa chúng tôi thua cũng là vì những cái người, những cái tờ báo ở bên Hoa Kỳ này, thưa ông anh Vĩnh Nguyên. Họ để cho Trung Quốc nó di tản chiến thuật cả hàng ngàn người của nó, hàng chục ngàn người của nó. Ngày xưa họ đâu có cho chúng tôi di tản từ miền Bắc và miền Nam đâu anh.
Vâng.
Cách đây năm 1972, đại lộ kinh hoàng, pháo của họ đã giết những người dân di tản. Họ chỉ chạy ra khỏi cái vùng mà đánh nhau thôi. Giết cả hàng ngàn người trên đại lộ kinh hoàng mà. Quốc lộ số 9 năm 1975 tháng 3, người dân họ cũng chỉ chạy ra khỏi cái vùng đánh nhau thôi. Nó cũng giết cả hàng ngàn người mà. Đấy là những người di tản chiến thuật. Tại sao bây giờ nó để cho Trung Quốc di tản chiến thuật người cái nó, sao mình không giữ lại nó làm con tim đi thưa anh Vĩnh Nguyên?
Anh trước đây người ta vẫn là cho là tình hữu nghị mà. Ai mà phá mà những tình hữu nghị Việt Trung thì nó cho đi, người ta phải cho đi tù. Người ta đấy là đồng chí, là anh em, là như môi với răng. Và 16 chữ vàng vân vân. Thì người ta quan niệm như thế, cho nên là thì các đồng chí ấy vào thôi. Người ta cho các đồng chí ấy vào thôi. Ta quan niệm thế.
Có một cái câu tôi
có cái cạnh như thế.
Có một cái câu mà cái điều tâm tình tôi nghe được trong Hà Nội anh ấy. Có một người dân ngoan họ tâm tình với tôi như thế này này, dân ngoan nhưng mà người có học, họ nói với tôi như thế này này. Bây giờ đang sống dưới chế độ này là chế độ cộng sản, nó theo tàu. Mai mốt nữa chúng tôi sống ở dưới chế độ tàu nó sang nó cai trị cũng là chế độ cộng sản, nó cũng đã theo tàu thì có gì khác biệt đâu anh Minh?
Vâng.
Có điều đó có làm trong sợ không? Có điều đó có làm trong lo không?
Không, cái này ai mà nghĩ như thế thì tôi thấy ấu trĩ lắm. Trước đây người ta nghĩ như thế đó, chủ nghĩa quốc tế mà. Người ta mục tiêu của ta là thế giới đại đồng, mặc dù cái thế giới đại đồng nó chỉ là một cái hoang tưởng vớ vẩn của những cái anh điên nó đặt ra. Thế cho nên người ta ngày mai là bên biên giới, loài người là không có biên giới theo chủ nghĩa quốc tế. Thế cho nên là người ta thế nào thế kia, nhưng mà thực tế trong lịch sử từ xưa đến nay và hiện đại hiện nay bây giờ cũng thế. Người ta chứng minh vấn đề dân tộc, vấn đề biên giới quốc gia vẫn là vĩnh cửu. Thế cho nên trước đây thiên hạ cứ thế là cứ tình đồng chí anh em rồi thì nghỉ hảo niệm thôi. Chứ còn thực tế thì cái ông bạn mà người ta gọi là ngày xưa ta gọi là ông anh hai ấy mà. Thì luôn luôn là có một cái thứ gọi là niệm năm mô thì bụng bồ rau găm. Bất cứ ở giai đoạn nào cũng đều như thế. Ấy thế mà người ta là cứ vẫn muốn hữu nghị, và cái vì thế cho nên cái câu nói của ông Nguyễn Tấn Dũng bây giờ nó mới cái giá trị cái chỗ là không cần thiết phải giữ cái hòa bình hữu nghị diển vông ở cái chỗ. Tôi nhấn mạnh cái chữ diển vông. Thế nên người ta hiểu cái đấy là một cái chữ diển vông, cách đây vài chục năm thì có phải nhân dân ta đỡ khổ không? Người ta hiểu như thế thì chắc chắn người ta phải có những cái biện pháp, cái tính dân tộc, cái tính quốc gia nó lớn, nó trào lên, nó là những cái lớn hơn những cái khác thì người ta phải có những cái biện pháp
ông
bảo vệ quốc gia thì không đến nỗi bây giờ là nó đem cái giàn khoan 981 nó cắm ở giữa lưng rồi
nó
loạn cả lên.
Bây giờ nói đến cái giàn khoan
là mất mé là dân ta sẽ có thể đổ máu.
Bây giờ nói đến cái giàn khoan 981 ấy, tôi không nhắc đến chữ HG nữa, là vì tôi nếu mà tôi nói chữ HG thì tôi sẽ không nói là hướng dương đâu. Có người ta
tôi mình mới nói theo cái sự chính thống của nó, cái ý chính thống của
cứ
nó
hát dê đi. Không, tôi không chính thống đâu, tôi không chính thống cái chuyện đó. Thế đối với tôi đó là
một cái... đấy là tên riêng của cái giàn khoan đấy thôi mà.
À, dạ.
Tên riêng
thì tôi cũng đặt
của giàn khoan,
tôi cũng đặt cho cái tên của nó vậy.
981.
Dạ.
Thì đấy là tên riêng thôi, mà cũng như là tên tôi hay là tên anh chẳng hạn.
Dạ.
Thì mọi người ta phải cứ gọi thế.
Rồi.
Không có ảnh hưởng cái gì cả.
Chúng ta thông qua cái vấn đề đó, bây giờ cái vấn đề này quan trọng này, cái việc mà nó kéo cái giàn khoan 981 vào ấy. Có người ta nói là nó đang đánh giá trị của Bộ Chính trị đấy. Xem thằng nào thân tàu, xem thằng nào thân Mỹ. Cái điều đó có làm cho ông suy nghĩ và có điều làm cho mấy anh trong Bộ Chính trị nó sợ không?
Theo tôi thì người ta nói nhiều lắm. Nhưng mà dù thân ai, phần này thì bây giờ cái vấn đề dân tộc và vấn đề giữa xâm lược và chủ quyền quốc gia nó nổi lên. Thì dù cái anh nào, dù có cái thân đến mấy, thân tàu đến mấy mà, thì anh cũng phải im. Và tôi anh cũng phải câm. Còn thế bây giờ là toàn dân, dân tộc và cả thế giới người ta nhìn như thế, thì cái anh cũng không thể xuất đầu lộ diện để mà lấy đó gọi là ủng hộ cái anh tàu đó. Thì anh sẽ chết ngay, theo tôi là như thế. Theo tôi là không. Dù là có, nhưng mà anh không thể rất đầu lộ diện. Mà cái này thì tôi không nói với anh, bởi vì đây nó là chúng ta nói là trên phạm vi nó là một cái rộng lớn.
Anh Vĩnh Nguyên ơi,
tôi
xin phép anh như thế này này.
Những người khác người ta nghe thì cũng bình thường thôi.
À, không sao, quan trọng.
Nhưng
sao.
Mà cũng có những ý tứ chúng ta nói mà nó động chạm đến cái chữ A, chữ B, chữ C thì nó cũng không phải là lợi lộc gì lắm đâu.
Tôi chỉ muốn nói với anh như thế này này. Trong cuộc đời của anh ấy, trong cuộc đời của tôi ấy, chúng ta làm cái gì cũng cả có hàng xóm láng giềng, có bạn, có hữu cả anh à. Đi buôn có bạn, đi bán có phường anh. Anh tôi không biết là anh có nhìn ra như bên ngoài như chúng tôi nhìn hay không. Ở trong Việt Nam bây giờ những người cầm quyền không có dân anh ạ. Cái đám cầm quyền nó chỉ có 5 triệu người, 5 triệu đảng viên thôi. Bây giờ anh già rồi, anh không còn ở trong 5 triệu đó nữa. Cái đám cầm quyền ngày hôm nay nó không có cái gì đồng minh anh ạ. Làm sao một mình anh chống chọi được, anh có nói thế nào chăng nữa. Ông gì đó, viên chức gì đó nói bên Philippines như thế nào chăng nữa, anh không có một người nào đứng bên anh, dân không có, bạn thì không. Cái đó có làm nhiều đêm cho anh Vĩnh Nguyên mất ngủ không anh?
Rồi anh hỏi đó thì tôi xin nói như thế này.
Dạ.
Nói chung là những cái vấn đề các anh ở ngoài mà suy nghĩ thì nó cũng đều là xuất phát từ cái cơ sở thực tế cả. Nhưng tôi ấy, thì tôi thấy rằng là vấn đề này mà đã động đến ấy, vấn đề thì đúng nhiều vấn đề nó lớn quá. Anh nói rằng là ta nước Việt Nam là không có bạn. Thì tôi cũng rất là tán thành. Đất nước Việt Nam bây giờ nếu mà gọi là bạn theo nghĩa thông thường nhá, thì rất là nhiều. Đấy, mấy hôm nay là người ta ủng hộ nó là các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, rồi các cái tổ chức, vân vân, tất cả các nước từ ASEAN cho đến người ta đều là ủng hộ là Việt Nam. Thế là Việt Nam thì làm ăn với rất nhiều các cái khu vực, các cái đất nước, có thể nói là hàng trăm. Thế nhưng mà đấy là bạn làm ăn thôi, bạn kinh tế thôi, anh ạ, làm ăn. Đấy là bạn làm ăn, nhưng mà cái bạn mà không biết có phải ý anh hay, nhưng mà là ý tôi thì cái bạn mà chúng ta muốn nói ở cái thời điểm này, bạn quân sự, bạn chống xâm lược thì đúng là chúng ta không có ai, anh ạ, chúng ta không có ai, mà hầu như đây là đường lối của đảng cầm quyền hiện nay. Bởi vì anh đã từng nghe rằng là ngay ông thủ tướng vừa rồi Philippines cũng vẫn cứ nhắc lại, còn trước đây thì người ta nói nhiều rồi, là Việt Nam không bao giờ đi với nước thứ hai để chống lại cái thứ ba. Hôm vừa rồi ông Dũng lại nhắc lại, tuy vậy nha, giống Trung Quốc như vậy, nhưng Việt Nam vẫn giữ vững lập trường là không đi với nước này để chống nước khác, tức là vẫn độc lập, tự chủ, nỗ lực cánh sinh để chống xâm lược là chính. Thế thì chúng ta mới thấy một cái việc như thế này. Như vậy là chúng ta không có đồng minh. Mà tất cả các đất nước từ Hồ Chí Minh trong các cái cuộc lớn, cuộc nhỏ, mà một đất nước nào mà không có đồng minh thì khốn khổ. Nếu như mà có đạt được một cái ý lúc nào đó thì nhân dân cũng khốn khổ, chết chóc. Đấy, tự lực cánh sinh mà. Một mình. Trong khi những cái nước khác người ta có đồng minh thì người ta nhẹ. Tôi lấy ví dụ như là Nhật Bản. Trong khi chiến tranh thế giới thứ hai chỉ trong giây lát, hai thành phố Hiroshima và Nagasaki, hai quả bom nguyên tử của Mỹ, trong nháy mắt đã hàng chục ngàn người chết. Thế mà chỉ sau một thời gian ngắn thì cái kẻ thù mà không đợi trời chung mà giết nhân dân Nhật Bản như vậy, thì nhân dân Nhật Bản bắt đầu bắt tay và ký hiệp ước an ninh Nhật Mỹ. Và như vậy mới thật sự là khép lại quá khứ, hướng về tương lai của họ. Và cái hiệp ước của nó thì như vậy là Mỹ là đồng minh của Nhật, trong suốt cả thời kỳ từ đó cho đến nay. Và đến thời điểm này thì chứng minh rằng là cái đồng minh ấy thật quá hay giá trị. Bởi vì nếu như về Senjaku của Nhật Bản, anh ạ, mà cứ động thêm vào thì Mỹ đã bắt đầu tuyên bố rồi. Mỹ đã bắt đầu tuyên bố không để cho nước Nhật phải gánh chịu một mình. Và nước Mỹ phải ra tay, phải nói một cách nghe đơn giản như hay là Philippines thế. Thế thì nhân dân Nhật Bản người ta sẽ bớt đổ máu, người ta sẽ bớt vất vả mà ta vẫn giữ được chủ quyền. Tức là có đồng minh, là có đồng minh. Thế nhưng của ta từ xưa giờ thì nói lên đồng minh hay nói bạn bè mà anh nói mà thì đúng là ta không có. Thế đây thì đồng minh của ta là ai? Là phe xã hội chủ nghĩa. Là phe xã hội chủ nghĩa thì tốt hơn là phe tôi hội đồng minh bây giờ thì mới đánh được Pháp rồi thì là mới hướng cho cái đất nước thắng lợi để mà đi theo con đường chủ nghĩa xã hội. Đấy thì có đồng minh. Thế nhưng bây giờ cái đồng minh nó sụp đổ thôi.
Thưa anh Nguyễn,
mà trong khi ta là có một cái ông kẻ thù lớn như vậy mà không có một cái đồng minh nào mà bây giờ vẫn tuyên bố rằng là Việt Nam sẽ tự lực cánh sinh để đối chọi lại và vẫn là không đi với người thứ hai để đánh lại người thứ ba, đi với người này để đánh với người khác, thì một cái thứ bảo thủ.
Thưa anh Vĩnh Nguyên,
bảo thủ mà một cái thứ mà muốn dùng, nghĩa là không coi cái xương máu của nhân dân là cái gì. Rồi cuối cùng con em chúng ta và nhân dân chúng ta, nếu mà Trung Quốc này, cái thằng cha này nó ơi lắm đấy, nó nói là nó làm đấy. Rồi nếu mà ngày mai và bắt đầu đụng súng đụng hương thì máu lại chảy, và nhân dân ta lại khốn khổ.
Tất cả
khổ một cái đường lớn như vậy.
Tất cả những điều anh nói
như vậy thì nhân dân ta khốn khổ, cũng như là các nước Đông Nam Á. Một cái hoàn cảnh địa thì chính trị như chúng ta mà người ta nó có phải đánh nhau với ai đâu. Như ông Thủ tướng Thái Lan, ông ấy tự hào, ông ấy nước, ông ấy không có phải đánh nhau với ba đế quốc to như của ta. Thế mà ông ấy vẫn nghĩa là trở thành như là con rồng ngọ, con rồng trên đất nước phồn vinh. Và con người nó cũng rất là đẹp đẽ. Vậy thế thì... Tôi không nói
hơn. Dạ, anh cứ nói chẳng nữa.
Anh hỏi cho bên vấn đề bạn.
Dạ, tất cả những cái điều anh nói...
Bạn, đồng minh bây giờ chúng ta không có.
Không có.
Và người ta
không
muốn
chiêu
được cánh sinh để xương máu ra để mà hứng tất cả. Nếu có đồng minh thì chúng ta đỡ, dân tộc ta đỡ.
Bây giờ trên cái làn sóng mà chúng ta đang nói chuyện với nhau như thế này này, tôi thưa với anh là tất cả những người công an mạng họ đang nghe ở trong công an ở trong ngay tại Hà Nội đã đang nghe đấy, nhưng mà tôi chỉ muốn nói với anh ý, tất cả những điều anh nói đều là sự thật, đều là đúng cả, và cũng đồng ý với cái tâm tình của anh, của tôi cũng như vậy. Cái điều quan trọng nhất ý, chúng ta không còn nhiều giờ đâu, tôi chỉ nói với anh là chúng ta không có dân anh ạ, chúng ta không có dân, không cần đồng minh đâu, cần dân thôi, dân không có. Bây giờ ấy, tôi đề nghị với anh ấy, anh viết một bài đi, đề nghị 5 triệu ông đảng viên Đảng Cộng sản đó, gọi là ông cho nó oai, để cho họ có chí họ lên đường, họ ra đánh tàu trước đi đã. Nếu mà chúng ta chết hết 5 triệu ông đó ấy, 5 triệu ông Cộng sản đảng viên đó, chúng ta sẽ lập một cái tổ chức mới, một cái những người cầm quyền mới, là vì những người cầm quyền ngay tại Nga nói là Đảng Cộng sản nó không thể sửa đổi mà nó chỉ phải thay thế. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Minh ngày hôm nay, cái chủ đề nó quá lớn mà thời gian chúng ta không có nhiều.
Thưa
anh
quá lớn.
Dạ, anh Vĩnh Nguyên, tôi dành lại cho anh một đôi phút nữa, anh có điều gì tâm tình trong ngày lễ các chiến sĩ trận vong. Dĩ nhiên là anh cũng có những người bạn đã nằm xuống ở phía bên anh. Chúng tôi cũng như có những người bạn đã nằm xuống ở phía bên này, và những người bạn lính Hoa Kỳ đã giúp cho chúng tôi được tự do hạnh phúc ngày hôm nay tại trên đất nước này. Tôi dành lại cho anh một đôi phút để anh tâm tình, thưa anh Vĩnh Nguyên.
Vâng, tôi hôm nay là riêng về phần tôi mà đối với cái sự tiếp xúc và những cái hy sinh đáng có, đây là nói chung hay là những cái chiến sĩ trận vong nói riêng, thì cái tấm lòng của tôi ấy, không bao giờ mà tôi không nghĩ đến họ đâu, từ những người chết mà không ai biết là như thế nào cả. Thế thì đối với tôi đều là đau lòng cả. Và tất cả những cái gì chuyển đến về mặt tư tưởng, về mặt tình cảm cho tôi trong những cái thời gian gần đây hay mấy ngày ấy đều xuất phát từ những cái sự hy sinh trên máu, dù bất cứ ai, dù bất cứ điện nào. Ví dụ bây giờ chúng ta nói cụ thể ở Việt Nam chẳng hạn, thì dù là các chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa hay là các chiến sĩ quân đội nhân dân, thì cũng đều là sự máu con em đất Việt. Mà bây giờ nhìn cuối cùng cái ý nghĩa của họ hy sinh anh ạ, thì nó sẽ chả có cái gì cao vời lắm, tôi nói thật. Bây giờ cái chiến sĩ đội nhân dân đang hy sinh như thế, nhưng mà để họ đạt cái gì?
Còn đạt lấy là
độc lập dân tộc hay là chủ nghĩa xã hội hay là vân vân, nó cũng như gọi là vi vô ấy. Nói và phân tích ra thì tất nhiên là nó động chạm anh ạ, nó động chạm mà chúng ta cũng chẳng có tình giờ. Nhưng mà tôi chỉ biết là các chiến sĩ trận vong dù ở góc độ nào, ở phía nào, và đối với tôi thì cũng đều là một cái tấm lòng như là buồn và tiếc về cái sự hy sinh của họ. Nói như vậy thì thực tế trên đất nước hay là bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải có những cái sự hy sinh, phải có. Nhưng mà cái sự hy sinh phải có ý nó là như thế nào? Ở trên đất nước ta từ xưa giờ thì nó không có điều kiện để mà chúng ta vạch vẽ. Thế nào là hy sinh đúng, thế nào là hy sinh phải có. Thế nào mà là hy sinh là vì đất nước, vì tổ quốc. Thế còn hiện nay thì người ta cứ nói cái đại trà đi. Vì tổ quốc vậy. Nhưng mà bây giờ cứ nói bất kỳ nơi thì tổ quốc nhiều khi cũng chưa cần cái loại hy sinh như thế. Ở đấy là hy sinh vì cái gì? Vì cái gì? Thế này nói nó không phải lòng anh ạ. Nó hơi là... Thế nhưng mà đấy anh hỏi tôi thì tất cả các chiến sĩ trận vong, bằng dù là ở đâu, dù ở bên nào đã nằm xuống, đối với tôi thấy là điều đáng tiếc, rất là điều đáng tiếc. Thế còn gọi là biết ơn nhé anh nhé, thì tôi chưa chắc tôi biết ơn đâu, nhưng mà là đáng tiếc và thương vô cùng vô tận. Thì người ta cũng xương máu, người ta hy sinh vì tính mạng của người ta, mà cái ý nghĩa và cái mục đích cuối cùng bây giờ chưa được khẳng định. Tôi nói nhanh là như vậy, khẳng định. Cũng ví dụ như người ta nói nhiều vấn đề là bây giờ thì chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản nó thế vân vân, thì có phải là cái đích cuối cùng của một cái đất nước của mình?
Dạ thưa vâng thưa anh.
Tóm lại là như thế.
Anh Vĩnh Nguyên, qua cái buổi nói chuyện ngày hôm nay của tôi với anh, tôi rất vui được nói chuyện với anh và nhân dịp và chúng ta nói chuyện về đến ngày lễ chiến sĩ trận vong tại Hoa Kỳ hay ở bất cứ nơi nào anh ạ, như anh nói, chúng ta đều nghĩ đến, đều tri ân những người đã hy sinh cho chúng ta, nhờ ai mà chúng ta được hưởng an lành như ngày hôm nay, ngay tại Hà Nội và ngay tại Hoa Kỳ này. Đó là từ những người lính, từ những người chiến binh oai hùng, không phải từ Bộ Thông tin, từ Bộ Chính trị đã cho anh, cho chúng ta được tự do báo chí, thưa anh. Đó là từ những người lính, người chiến sĩ oai hùng, không phải từ nhà nước, từ đảng cầm quyền nào đã cho chúng ta tự do ngôn luận. Đó là từ những người lính, người chiến sĩ oai hùng, không phải các chính trị gia, không phải những người bảo đảm, những người cầm quyền đã bảo đảm cho chúng ta cuộc sống tự do như ngày hôm nay. Những người lính, những người chiến binh oai hùng, họ đã chào cờ. Những người này họ đã phục vụ dưới lá cờ. Và có một ngày nào đó, quan tài của họ sẽ được bọc bằng lá cờ. Nếu không có những chiến binh oai hùng của quân lực Hoa Kỳ, đã không có Hiệp Trung Quốc, đã không có cường quốc Hoa Kỳ, và đã không có người Việt Nam chúng tôi đang sống tại Hoa Kỳ ngày hôm nay, thưa anh. Đến bao giờ những người cầm quyền cộng sản mới nhận thức được sự hy sinh của các sĩ quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa và các chiến binh cộng sản đã bảo toàn lãnh thổ, lãnh hải để tri ân và vinh danh những người này. Hỡi những người chiến sĩ Việt Nam oai hùng, cái chết của các anh, tình yêu bao la các anh để lại, ai có thể lấy đi được từ đáy lòng của chúng tôi. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cách Đồng Mây, chúng tôi xin cảm ơn cựu chiến binh Vĩnh Nguyên từ Hà Nội. Anh đã tâm tình rất là đặc biệt về ngày cựu chiến binh cũng như tình hình ở trong nước. Chúng tôi xin cầu chúc mọi an lành với anh và gia đình, và chúng ta hẹn sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau trong một chương trình khác. Chúng tôi cũng xin cảm ơn anh Ngọc Minh, Quốc Quỳnh Như, Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600, anh Lê Sương, Đài Truyền hình SBTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Châu, anh Việt Hải, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh, Trang Nhà, Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Trong tâm tình thân mến của ngày lễ chiến sĩ trận vong tại Hoa Kỳ, tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần, một weekend thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cựu chiến binh Vĩnh Nguyên. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cựu chiến binh Vĩnh Nguyên. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba lúc 6 giờ. Mến chúc quý vị cùng quý thính khán giả một ngày vui như ý, một đêm bình an và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đầy đủ các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên, Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015.